chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây.
Xử lý triệt để tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước thực trạng quỹ bảo hiểm y tế nhiều địa phương bị bội chi trong 6 tháng đầu năm.
Buôn bán vận chuyển ma túy là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và do đó hành vi này cũng thuộc tội phạm nghiêm trọng, cần áp dụng các hình phạt thích đáng để phòng ngừa răn đe. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật canh ta. Mục tìm hiểu pháp luật sẽ là nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chương trình. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện đang có chiều hướng gia tăng, dẫn đến tình trạng quỹ tại nhiều địa phương bị bội chi trong 6 tháng đầu năm 2016. Có nơi số tiền vượt quỹ lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Để kịp thời kiểm soát tốc độ gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi nhằm sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, Bảo hiểm xã hội các địa phương phân tích đánh giá đầy đủ tình trạng gia tăng chi phí và mất cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2016, dự báo cả năm 2016 để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, trong đó tập trung đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, các yếu tố tác động và kiến nghị đề xuất các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Thẩm định lại toàn bộ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2016 tại các cơ sở y tế bội chi quỹ, phân tích thực trạng, xác định nguyên nhân, kiên quyết thu hồi chi phí khám chữa bệnh không hợp lý, tổ chức kiểm tra ngay những cơ sở y tế có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng bất thường, kiên quyết từ chối thanh toán những chi phí khám chữa bệnh không đúng quy định. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tất cả các cơ sở y tế có biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng bất thường, tần suất bệnh nhân khám chữa bệnh tăng. Sau kiểm tra, kiên quyết thu hồi chi phí khám chữa bệnh sử dụng sai quy định. Trường hợp sai phạm lớn, có tính hệ thống thì chuyển cơ quan công an điều tra. Đồng thời kiểm soát việc chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi quỹ được giao, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chi vượt nguồn. Bảo hiểm xã hội các địa phương tăng cường kiểm soát chi phí, chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời chủ động phối hợp với các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, giám sát, cung cấp thông tin về những cơ sở y tế lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đối với các cơ sở y tế có tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố xem xét tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chờ ý kiến kết luận của cơ quan công an. Thống kê tổng hợp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh của các máy, trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hóa của các cơ sở khám chữa bệnh. Từ việc xây dựng đề án, ký hợp đồng liên doanh liên kết đến việc đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật. Trường hợp không đúng quy định sẽ tạm dừng thanh toán. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố sẽ phải thống nhất với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn để thực hiện nghiêm túc việc gửi dữ liệu điện tử đến hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Trong đó, trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội là cập nhật tình hình liên thông dữ liệu hàng ngày, kịp thời, ngay khi bệnh nhân ra viện, xác nhận và gửi dữ liệu chi tiết hàng ngày và dữ liệu tổng hợp hàng tháng, theo dõi chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh hàng tuần, hàng tháng trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để điều hành chỉ đạo công tác giám định bảo hiểm y tế. Tổ chức kiểm tra ngay các cơ sở phát sinh chi phí bất thường, thông báo từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở không liên thông dữ liệu.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Lê Tiến Thành, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Phiên tòa đã ghép lại, song từ vụ án này, một lần nữa mọi người có thể cảm nhận rõ hơn cái giá phải trả cho lòng tham và sự thiếu hiểu biết. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
Khác với những đối tượng phạm tội ma túy khác mà chúng tôi thường gặp, Lê Tiến Thành được sinh ra trong một gia đình có công với cách mạng, lại là một chủ quán karaoke. Thành luôn được gia đình và người xung quanh đánh giá là người lương thiện, chăm chỉ làm ăn. Vậy nhưng, Thành đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình bằng hành động vận chuyển thuê 4 bánh heroin. Theo án sơ thẩm, trung tuần tháng 1 năm 2016, Lê Tiến Thành lái ô tô tải lên Mộc Châu, Sơn La tìm địa điểm thuê cửa hàng bán quần áo. Sau 2 ngày không tìm được địa điểm ưng ý, Thành quay về Hà Nội. Khi dừng xe mua đào Tết, một người đàn ông lạ mặt đến làm quen, hiện cơ quan chức năng chưa xác minh được lai lịch người này. Sau đó, nhờ Thành vận chuyển 4 bánh heroin về Hà Nội. Thành nhận lời vận chuyển với giá 10 triệu đồng. Khi lái xe đến khu vực cây xanh An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Thành bị lực lượng liên ngành kiểm tra, bắt quả tang trên ô tô có 4 bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở, quán karaoke của người đàn ông 44 tuổi, cơ quan chức năng thu giữ được cân điện tử dính ma túy đá. Tại phiên tòa, Thành thừa nhận đã nhận chở thuê một túi hàng để lấy 10 triệu tiền công mà bản thân không hề biết đó là ma túy. Sau một buổi làm việc, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, lời khai của bị cáo và các ý kiến tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với Lê Tiến Thành về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhận xong mức án phạt cao nhất, Thành cố giữ bình tĩnh, trong khi vợ và con cùng nhiều người thân của Thành khóc ngất trong nỗi tuyệt vọng. Người vợ lịm ngay giữa sân tòa, trong lúc chiếc xe thùng hú còi chờ Thành về trại tạm giam.
Thưa quý vị, vụ Lê Tiến Thành nhận án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ là một trong số rất nhiều vụ án liên quan đến ma túy thời gian qua mà đối tượng buôn bán vận chuyển phải nhận mức án cao nhất. Vì thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, vì túng quẫn, vì lòng tham, những đối tượng như Thành không chỉ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình mà còn để lại nỗi đau cho gia đình, người thân và cho xã hội.
Trong nhiều vụ án liên quan đến buôn bán vận chuyển ma túy, đối tượng được người thân, hàng xóm nhận xét là người thật thà, chăm chỉ làm ăn. Và trong vụ án của Lê Tiến Thành mà chúng tôi vừa thông tin cũng vậy, cơ quan cảnh sát điều tra khám xét nơi ở của Thành phát hiện cân điện tử dính ma túy đá. Điều này chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên đối tượng tham gia buôn bán, vận chuyển ma túy. Thế nhưng, chú của Thành, ông Lê Thuận nói rằng từ trước đến nay, cháu của mình là người hiền lành, sống đúng mực, không bao giờ vi phạm gì.
Cháu không phải là thanh niên hư hỏng, nó là cái dạng tư chú làm ăn, chứ không phải gì mà đấy, chạy xe ô tô bao nhiêu năm rồi cũng cố gắng làm ăn, nó tính này khác thôi, để nghiện ngập thì không có gì.
Thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình đã khiến Lê Tiến Thành, một người sinh ra trong một gia đình căn bản, lại lựa chọn đi theo con đường khác, không lương thiện. Luật sư Nguyễn Quang Tiến, văn phòng luật sư Việt Dũng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người được chỉ định bào chữa cho Lê Tiến Thành cho biết, trong vụ án này, bên cạnh sự thiếu quan tâm của gia đình, thì sự túng quẫn khiến Thành phạm tội. Thành thừa nhận đã nhận chở thuê một túi hàng để lấy 10 triệu đồng tiền công mà bản thân không hề biết đó là ma túy. Và trước Thành cũng có rất nhiều vụ đối tượng nhận án tử hình vì phạm tội vận chuyển ma túy trái phép, trong khi không biết hàng hóa mình vận chuyển là ma túy. Như vụ án gần đây nhất được dư luận báo chí quan tâm, đó là vụ đối tượng Nguyễn Thị Hương, 73 tuổi, Việt Kiều, vận chuyển 3 kg ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh sang Úc. Đối tượng này khai được một người nhờ chuyển hộ. Theo luật sư Nguyễn Quang Tiến, để tránh xảy ra những việc đáng tiếc, khi được nhờ thuê vận chuyển hàng hóa, người vận chuyển cần phải xác minh đó là hàng gì, nhất là trường hợp được thuê với giá cao thì càng phải xác minh chính xác.
Có những cái vụ án thực sự là bản thân cái người vận tội người ta không biết nó là hàng gì. Thế thì lời khuyên là đối với những người vận chuyển thuê hàng hóa, lái xe đường dài, thì khi chở hàng thì anh phải đặt mục đích. Thứ nhất là hàng mà người ta thuê chở đó là hàng gì. Và khi có nghi ngờ thì anh phải hỏi lại và anh phải từ chối, thậm chí là báo cơ quan tố tụng ngay lúc đó. Thứ hai là với một cái số lượng nó nhỏ mà tiền công vận chuyển nó cao, nghĩa là không bình thường so với cái các cụ vận chuyển thông thường. Là bởi vì nếu như mà các việc vận chuyển hàng hóa thông thường từ xe khách về Hà Nội như là các gia đình họ vẫn làm thì tiền công họ rõ hơn rất nhiều cái số đó, khoảng 100-200 nghìn, ví dụ như là chở gạo hoặc chở cái gì, tóm lại là bưu phẩm hàng hóa mà người ta vẫn gửi ở các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát thì nó có giá chung rất nhiều nữa, cho nên phải đặt mục đích là khi hàng hóa số lượng như thế nó không bình thường thì tại sao lại người ta lại chở tiền công như thế. Thứ hai là địa chỉ mục đích có rõ ràng không, phải biết được đối tượng chở là cái gì.
Theo luật sư Lê Văn Phất, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có nhiều nguyên nhân khiến thời gian qua các vụ buôn bán vận chuyển ma túy diễn ra phức tạp và ngày càng gia tăng.
Rất là nhiều, rất là tổng hợp, công ăn việc làm, đúng không? Vì người ta đã không có công ăn việc làm, nó rơi vào cái tình trạng quẫn bách rồi thì có khi là biết được nguy hiểm đấy, nhưng người ta không còn cái lựa chọn nào khác. Còn cái trường hợp ít quẫn bách hơn thì là người ta cũng ở cái trạng thái tinh thần nó cũng không giống như người thường, những cái đối tượng mà nghiện ngập ấy. Người ta nghiện và người ta đi mua và người ta thấy mua được thì người ta có thể bán được. Và hám lợi thì so sánh giữa cái người mà kiếm một ngày không ra một đồng nào với cái việc mà người ta làm liều thì người ta có thể là hy vọng là thay đổi cả một cái cuộc sống người ta, thậm chí không phải là có tiền nữa mà là thành giàu như trường hợp Tàng Cang Nam ấy. Thì đấy chính là cái hiện tượng xã hội và cái tình trạng xã hội như thế khiến cho cái tình trạng nó có thể vẫn tiếp tục.
Mặc dù lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy cả nước đã tăng cường các biện pháp phòng chống, khám phá nhiều tụ điểm đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn, tuy nhiên hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Ví dụ, trên biên giới Tây Bắc, các lực lượng chức năng thường xuyên phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài vào nội địa tại các địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Nhiều nhóm tội phạm ma túy có vũ trang thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn, mỗi chuyến tới hàng trăm bánh heroin vào nội địa của ta. Các băng nhóm tội phạm ma túy rất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng khi bị phát hiện truy bắt. Vì vậy, theo luật sư Nguyễn Hà Luân, văn phòng luật sư Thăng Long, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, để đấu tranh có hiệu quả cùng với các biện pháp của các cơ quan bảo vệ pháp luật cần sự vào cuộc của cả xã hội.
Cái việc mà cái cuộc đấu tranh phòng chống ma túy như thế là nó đã được thực hiện là rất quyết liệt rồi. Ở đây ấy, thì nếu mà nói là để đẩy lùi được cái tệ nạn này ấy, thì không phải là chỉ có các cơ quan chức năng. Bởi vì cái việc mà buôn bán cái các chất ma túy là nó mang lại một cái khoản lợi nhuận nó rất lớn. Cho nên là nó khiến cho là những cái người mà tham gia vào những cái đường dây mua bán ma túy đó ấy, cái lòng tham khi mà nó đã bốc lên rồi thì là bất chấp tất cả những cái nguy hiểm và những cái tác hại của ma túy để họ tìm kiếm được cái khoản lợi nhuận khổng lồ. Thế thì ở đây không phải là chỉ có cơ quan chức năng là thực hiện cái nhiệm vụ của mình, mà thực tế ra là kể cả toàn xã hội cũng phải tự biết cách bảo vệ mình trước cái sự tấn công của ma túy.
Tệ nạn ma túy nhức nhối, nguy hiểm đối với toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy hiện nay đang đặt ra những trách nhiệm nặng nề, khó khăn và phức tạp. Vì vậy, đấu tranh phòng chống loại tội phạm này cùng với việc áp dụng hình phạt thích đáng để phòng ngừa răn đe thì cần sự vào cuộc của mỗi gia đình, của cả xã hội.
Mục tìm hiểu pháp luật. Nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội.
Mục 5, chế độ tử tuất. Điều 66, trợ cấp mai táng. 1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng. A. Người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên. B. Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. C. Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. 2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 điều này chết. 3. Người quy định tại khoản 1 điều này bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 điều này. Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng. A. Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. B. Đang hưởng lương hưu. C. Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. D. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm: A. Con chưa đủ 18 tuổi, con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Con được sinh ra khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai. B. vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. D. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 3. Thân nhân quy định tại các điểm B, C và D khoản 2 điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. 4. Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như sau. A. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị. B. Trong thời hạn 4 tháng trước hoặc sau thời điểm thân nhân quy định tại điểm A khoản 2 điều này hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị.
Điều 68. Mức trợ cấp tuất hàng tháng. 1. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. 2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 67 của luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người. Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 điều này. 3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con tính từ tháng con được sinh. Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. 1. Người lao động chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 67 của luật này. 2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng quy định tại khoản 2 điều 67 của luật này. 3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại khoản 2 điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 4. Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 điều 3 của luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.
Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần. 1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014, bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của luật này. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 0,3 tháng lương hưu đang hưởng. 3. Mức lương hưu cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này chết. Điều 71. Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Chế độ hưu trí và tử tuất đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện như sau. A. Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 của luật này. B. Có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. C. Có từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp mai táng được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. 2, chính phủ quy định chi tiết điều này.
lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Thị Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, báo Nhân dân điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.